là một đời người mình mà không có những cái phút tĩnh lặng, lúc nào cái tâm mình nó cũng lăng xăng hết, thì khó mà chúng ta phát triển được cái định, cái trí của mình. Bây giờ mình ở trong trang 442, nói về cái phẩm này, cái chương này, cái đoạn này nói công đức của thiền định. Công đức của thiền định tức là người tu thiền, người được thiền thì họ có được cái lợi ích gì? Thí dụ như mình bố thí cũng có công đức nữa, làm gì cũng có công đức hết á. Bố thí mà có công đức á, công đức của bố thí là gì? Là mình được niềm vui, rồi mình không có bị người khác ăn cắp của mình, tại vì mình đã thực tập pháp ban cho. Thì đó là cái lợi ích của những người. Rồi thí dụ như giờ mình không uống rượu có công đức không? Có. Công đức thứ nhất là mình không làm sai đi cái trí của mình. Thứ hai là đỡ tốn tiền. Thứ ba là không bệnh tật, không có bị sai xỉn để phải nói năng lung tung, té bờ té bụi để mà bạn bè làng xóm chê cười, thậm chí không có bị trúng gió chết nữa. Thường thường mà mình bị uống rượu say mà nằm bờ nằm bụi là nhiều khi dễ bị bệnh chết lắm. Về Việt Nam mình có nhiều người nhậu rồi trên đường về té sông té mương chết cũng có nữa, ở dưới quê á. Thành thử ra mỗi một việc làm gì chúng ta đều có công đức hết á. Ví dụ giờ mình nấu ăn cho đại chúng có công đức không? Có. Thứ nhất là mình tạo cho người khác được món ăn no đủ mình vui. Thứ hai là cái công đức là không bao giờ mình đi tới chỗ nào mà bị thiếu ăn. Lúc nào mình đi tới đâu cũng được người ta chiêu đãi mình, ít nhiều không có đói. Thí dụ vậy, cho nên làm việc gì cũng có công đức hết. Vậy thì ngồi thiền có công đức không? Có. Công đức của mình là định tĩnh cái tâm và tịnh được tam nghiệp. Thì trong này mới nói công đức của thiền định. Thiện nam tử, nếu lìa tam muội mà muốn được pháp thế gian và bồ đề xuất thế, không có lý như thế. Tam muội là gì? Chữ tam muội nghĩa là chánh định, tiếng Anh dịch là concentration, deep concentration. Tức là khi mà mình có được một cái định tĩnh rồi đó, nếu như trường hợp mà mình lìa cái định này, người sống mà lìa cái sự định tĩnh thì muốn được các cái pháp ở ngoài đời đã khó rồi, thì huống chi là những cái pháp xuất thế. Bây giờ nói đơn giản vậy nè. Bây giờ thì mình cất cái chuyện tu đạo qua bên đi, đời sống hàng ngày của mình thôi, tiền bạc xài mà không có một chút tư duy suy nghĩ tiền này phải xài sao, mất đi cái định tĩnh để mà mình ứng dụng cái tiền của mình, thế thì làm sao có hạnh phúc được. Tiền bạc bị thất thoát, bị thiếu thốn, mà đặc biệt là nếu như trường hợp mà gia đình mình mà đang ở trong cái hoàn cảnh khó khăn nữa thì lại càng không nên. Hay là bây giờ mình có gia đình rồi, có chồng hay có vợ mà đi chơi mà không có biết chừng mực giờ giấc, bỏ bê nhà cửa đó, thì làm sao có được cái hạnh phúc gia đình bình thường ta còn không có. Bây giờ nếu mà nói về người tu, tu mà không có định gì hết thì sao? Thuộc kinh thì không thuộc, ngồi thiền thì tán loạn, tụng kinh thì không được, chẳng thuộc gì hết, giáo lý học đâu quên đó. Nói chung là thiếu cái định tĩnh. Thì trong này nói đó, nếu lìa tam muội muốn được pháp thế gian và bồ đề xuất thế, không có lý như thế. Ai mà lìa cái này mà muốn được cái bồ đề, cái tĩnh lặng thì không thể có. Thiện nam tử, tất cả tam muội tức là cội gốc của các pháp lành, tất cả những sự định tĩnh, sự vắng lặng, tam muội gọi là chánh định đó, một cái định viên mãn chân chánh, nó là cái gốc của các pháp lành. Tại sao? Vì thường người mà trước khi người ta làm pháp lành đó, người ta làm điều lành người ta đều suy nghĩ lắm, người ta suy nghĩ chín chắn cái việc người ta làm lắm trước khi người ta làm, cho nên nó là gốc của tất cả pháp lành. Do nhân duyên ấy phải nên nhiếp tâm, vì nhân duyên như vậy đó, vì cái việc nó như vậy đó, cho nên việc gì mình làm á, cái tâm của mình nó phải thu nhiếp lại. Chữ nhiếp á,
trong nhà Phật đó, giống như mình thu gom lại, nhiếp tâm, tức là mình đừng có để tâm mình nó chạy nữa, gọi là nhiếp tâm. À, ví dụ như bây giờ cái người đó đó sống ở trong chùa mà mọi người ở trong chúng ai cũng thương nể lắm, người đó nói cái gì mọi người cũng nghe theo hết á, tại vì người đó có cái cách nhiếp chúng, tức là giữ chúng, gom chúng rất là khéo. Ở trong chùa một cái người mà làm quản lý chúng á, phải có cái khéo léo, phải có cái đạo hạnh để nhích chúng, không thôi nói chúng không có nghe. Thí dụ trước mặt mình họ sợ vậy đó, mà sau lưng mình họ không ngán. Hoặc là mình nhờ cái gì đó, nó thôi tôi bận rồi. Hoặc là mình có nhờ họ đi nữa, họ làm họ không có hết lòng, họ không có quan tâm tới mình. Thì tại vì mình thiếu cái đức nhích chúng. Cho hồi xưa trong chùa một cái người mà quản chúng á, nếu mà trong chùa mà đông á, mà ví dụ như mấy chục thầy mấy chục cô gì đó, thì phải cử ra một cái vị gọi là một cái vị đó gọi là thủ chúng. Thủ chúng là giữ chúng, hay là thủ chúng tức là chúng trưởng đó, cái người đó coi chúng mà nói chúng biết nghe lời, thì cái người đó có cái đạo hạnh về vấn đề nhiếp chúng. À, thì mình tu á, mình phải làm sao cái tâm mình đó, nó gom, nó đừng có bị tán loạn. Cái tâm mình nó biết nghe lời mình á, thì gọi là nhiếp tâm. Ví dụ như này, quý vị đừng có tán tâm, xin hãy nhiếp tâm nghe tôi nói, tôi quý vị lắng nghe. À, nhiếp tâm ở đây nói do nhân duyên đó phải nên nhiếp tâm. Như người cầm gương thì thấy tất cả đều lành, như người cầm cái tấm kiếng, tấm gương soi thấy tất cả đều lành đều dữ. À, thì cái tâm của mình cũng vậy, cái tâm mình nếu mà nó lắng trong rồi là điều gì mình cũng thấy hết đó. Ví dụ như có nhiều người cha mẹ đó biết tánh của con mình, đứa nào sao biết hết, cho nên đứa nào tới nó mét á, ồ vậy hả con, ờ thôi được rồi để mẹ nói nó. nói vậy để chi, để cho đứa này nó yên. Nhưng mà có rầy đứa kia không biết, con nói vậy thôi chứ mẹ biết con không vừa gì đâu. À, nếu mà con không có như vậy thì làm sao đứa kia nó vậy, thí dụ vậy. Cho nên cái người mà người ta có đủ cái tấm gương đó, thấy lành thấy dữ, thấy phải thấy quấy, thấy đúng thấy sai, thấy mỗi người thế nào rõ ràng như vậy. Cho nên người tu thiền giống như có cái tấm gương trong, thấy hết mọi việc, thấy điều lành điều dữ. Thế nên gọi tam muội là trang nghiêm của Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ. Người nào mà có định, người đó dễ chứng giác ngộ lắm. Người nào mà loạn tâm thì sao chứng gì. Cho nên quý vị thấy không, khi mà Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi thiền ở nơi rừng khổ hạnh, rồi cuối cùng ngài chọn cái rừng có cây Bồ Đề, ngài ngồi thiền trong 7 tuần lễ đó, thì trong thời gian ngài ngồi đó là ngài làm gì? Ngài nhập vào định. Cho nên cuối cùng ngài chứng quả Bồ Đề. Cho nên người mà có được cái sự giác ngộ á, là phải nhờ từ sự cái tĩnh lặng. Vì thì như vậy thì cái định đó chính là nó làm cho trang nghiêm cái Bồ Đề. Trang nghiêm là gì? Nó làm đẹp cái sự tu của mình. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói gần chút ha. Hôm nào mà đại chúng ngồi gần một người nào, hay một vị thầy, một vị sư cô, hay một đồng tu nào, mà tâm cái người đó có sự bình lặng á, mình thấy nét mặt họ khác không? Cái người nào mà tâm họ tán loạn dữ dằn thấy khác liền. Tại vì sao? Tại cái người mà cái tâm mà họ định á, mắt không có láo lia. Còn cái người mà tâm họ không định, cho nên họ nhó người này, họ liếc người kia, họ nhìn người nọ, tâm không có định. Còn cái người mà có cái định, tự nhiên nó có một cái gì đó, nó đẹp, nó trang nghiêm ở nơi người đó. Mình nhìn tự nhiên mình cảm được một cái điều gì đó. Thì chính cái định đó, nó trang nghiêm của người cho người đó. Thì chữ trang nghiêm là gì? Là làm đẹp. Trang là trang điểm. Chữ trang là trang điểm. Còn nghiêm này là gì? Đẹp. Nó làm đẹp cho cái thân tâm mình. Thân tâm được an vui gọi là tam muội, thấy không? Người nào mà có thân tâm an vui là có chánh định chứ không có gì hết đó. Bây bữa nào mà bây giờ cái thân mình khỏe mà cái tâm mình không vui coi, nhìn cũng biết liền à. tên tâm mình mà không vui rồi thì hành động, lời nói, bước đi, cử chỉ, lấy cái chén, úp cái ly, nó biểu lộ hết, không có định tĩnh. Cho nên thân tâm được an vui gọi là tam muội, không tăng không giảm gọi là bình đẳng tam muội. Mình cũng có tam muội nhưng mà sao, nóng lạnh bất chừng lắm. Cái người mà cái người nào mà nóng lạnh bất chừng, hỉ nộ vô chừng thì ta ngán lắm. Cho nên người này là không có bình đẳng. Cái chữ bình đẳng theo trường hợp này là gì? Là người này giữ cái mức độ trạng thái tốt, không có để những cái thất tình nó cuốn lôi. Cho nên người này không tăng không giảm, gọi là bình đẳng tam muội. Từ khi bắt đầu quán bộ xương cho đến chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đều gọi là tam muội. Quý vị biết quán bộ xương là quán gì không? Tại vì người tu thiền nó có một cách tu thiền nữa. Thí dụ như hồi nãy quý vị ngồi, quý vị quán hơi thở phải không? Thở vô biết mình thở vô, thở ra biết mình thở ra đó. Cái đó gọi là lấy cái hơi thở làm cái đối tượng để giúp cho tâm bình tĩnh. Nhưng mà có một cách ngồi thiền nữa là lấy cái xác chết của một người để làm đối tượng cho tâm mình định. Tại vì có thể tâm mình nó thích những cái tình cảm hay là cái sinh lý của mình nó mạnh, thì cái người nào muốn diệt cái đó thì người đó thường quán cái thân xác bất tịnh. Thì trong thiền á, cái cách tu thiền nó có một cái cách gọi là cửu tưởng quán. Cửu là chính, chính cái cách quán tưởng về một xác chết. Có nhiều người á, người ta thiền này người ta đi vô nghĩa địa, nhất là ở bên Tây Tạng hay là Ấn Độ nó dễ lắm. Tại vì bên Tây Tạng nó có một cái núi hay là những cái nơi nào đó để người ta dục xác chết vô đó, không có chôn, cũng không có thiêu. Ai chết rồi cứ chắc để nguyên xác quăng lên trên cái núi đó, rồi tự nó thối, nó hôi, nó rã ra, do thời tiết, do con thú, con này con kia nó tới nó ăn. Thì có nhiều vị sư á, lên đó ngồi, ngồi ở trước bãi tha ma vậy đó. Cách đây khoảng, Pháp Hòa nghĩ khoảng chừng 20 năm Pháp Hòa có cái bộ hình đó, nguyên một cái bộ hình của một vị sư ngồi quán một cái xác chết vậy đó, mà giờ không biết cất ở đâu. Cái bộ đó là nhìn là thấy ớn luôn, hình thật chứ không phải là giả. Nhưng mà thường người ta quán là, về thí dụ nè, quán trước nhất, quán một cái xác chết. À, thứ nhất là quán một cái thi thể chết, rồi thứ hai là mấy ngày sau thì cái thi thể này nó sình lên, nó hôi lên. Rồi cái thứ ba là bắt đầu cái bốc, cái mùi thối, cái mùi hôi của cơ thể này bắt đầu nó bốc ra. Thứ tư là bắt đầu những cái nước trong người này nó rỉ ra, như là nước vàng, những cái chất dơ trong người nó chảy ra. Rồi thứ năm là bắt đầu thịt nó rã từ từ, rồi con dòi, con này con kia nó tới nó đục khoét. Thường á, mấy cái con ở dưới lòng đất á, nó đục á, là nó đục mấy cái chỗ nào có cái khiếu, ví dụ như là lỗ tai nè, mũi nè, mắt nè, miệng nè, hậu môn nè, chỗ nào mà có những cái lỗ đó, mình gọi là khiếu đó, thì nó đục cái chỗ đó. Vì vậy cho nên á, hồi xưa á, ông bà mình hay nhắc mình á, mày đừng có nói bậy nghe, dòi đục á. Hồi nhỏ mà ai mà nói bậy nói bạ hay chửi rủa người ta đó, hay ông bà hay nói vậy lắm. Tại vì thường á, khi mà nó lạ cái xác mà chôn dưới lòng đất á, những cái con trùng, con này con kia nó tới nó ăn cái xác đó, là nó lựa mấy cái chỗ nào có lỗ nó ăn, từ đó nó đi ra hoặc nó đục vô. À, cho nên dòi kiến rồi nó bu trong miệng, trong mũi, trong lỗ tai. Mà hồi nhỏ mà người nào mà ăn nói bậy bạ hay chửi người này người kia, cái là ông bà nói mày cái miệng mày dòi đục á. Ý muốn nhắc là, nghĩa là mày sống mày nói chuyện thối quá đó thì chết đó. Cái đó cũng vậy đó. Thì cái vị mà ngồi tu quán như vậy đó, người ta quán, bây giờ làm sao mình quán như vậy, lúc nào mình biết là mình chứng quả? Nếu mình quán cái đó, đến khi nào mà tâm cái tư thế ngồi thiền vậy nè, mình quán sao mà mình thấy cái xác chết, cái người mình nó rung lên đó, nó rung lên một cách mà mình hoảng sợ, mà mình thấy thật là ghê tởm đó, chứng rồi đó. là người đó đạt được cái trạng thái là quán thành công cái cửu tưởng quán. Mà người thành công cái quán đó rồi đó, không có khởi dục nữa. Thấy tướng nam tướng nữ đẹp không có khởi dục nữa. Thì con người mình là cái thói quen là nhìn cái đẹp, cái sắc, cái hương. Ví dụ cái người đó đẹp đã đành rồi ha, mà đứng gần họ có mùi thơm á, tự nhiên mình cũng thích. Nếu mà một người đó đẹp mà đứng gần họ bốc mùi hôi, tự nhiên mình cũng né né. Thành nữa cái người mà họ vừa đẹp mà vừa thơm là thế nào mình cũng sanh cái tâm ham thích. Thì có những vị người ta quán như vậy, thì cái đó gọi là cửu tưởng quán, tức là chính cái cách quán về một cái xác chết, về một cái bất tịnh. Thì thường thường á, người ta gọi đức cha trong Phật dạy á, tùy theo cái tâm mình khởi mà mình quán. Ví dụ như người tham dục thì quán bất tịnh, người mà hay bị nổi sân nổi giận thì quán từ bi, người mà hay si mê lầm lạc thì phải thường tu quán nhân duyên. Quán nhân duyên là quán sao? Thấy không có cái gì mà tự nhiên á, mà nó sinh khởi, cái gì nó cũng phải có nguyên do. À, nhờ thấy được như vậy cho nên rồi thì cái người đó trí tuệ nó sanh, không có bị si mê lầm lạc nó lôi kéo mình. Cho nên trong này mới nói đó, từ khi bắt đầu quán xương cho đến chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đều gọi là tam muội. Nghĩa là cái tâm của cái người đó liên tục ở trong cái chánh định. Hết cái chánh định về cái xác chết, rồi tới nước nó chảy, rồi bắt đầu bốc mùi hôi. Mà nhiều khi họ không phải ở ngay cái xác đó đâu, họ ở trong nhà họ đó, mà họ phải quán mà đến mức độ là họ thật chứng cái dơ, cái thối của cái xác chết đó. Tự nhiên có nhiều người họ đang ngồi mà họ rung, ngồi rung lên, đừng tưởng họ bị tẩu hỏa nhập ma, mà họ đang ở trong trạng thái bắt đầu họ đạt được cái quán thành công cái đó, phát sợ. Cũng giống như Pháp Hòa nói, mình gặp ai mà đứt tai cái hỏi sao vậy, trời ơi tôi đang cắt, cái bắt đầu mình nghe vậy thôi mà bắt đầu mình tưởng tượng là rùng mình nè, trời ơi cái dao bén vậy mà đi vô cái tai mình á, thịt nó lấp ra miếng về rồi lấp vô vậy. Nhiều khi kể sơ sơ vậy thôi mà mình cũng đã thấy nhăn mặt, mình rùng người rồi, thì huống chi các vị mà người ta đưa cái định, người ta quán sâu vô một cái xác chết như vậy. À, cho nên gọi là từ khi quán bộ xương cho đến chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng chánh giác là sắp thành Phật rồi đó. Mình tu là người nào mà sắp thành Phật trải qua 52 cái tầng bậc: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập trưởng dưỡng ha, rồi tới đẳng giác, diệu giác, cho đến khi nào vô thượng giác là thành Phật. Chứ người muốn tu, người nào mà tu mà chứng từ từ lên đó, là năm trải qua 52 cái địa vị. Thường thường người ta kêu là 52 giai vị của Bồ Tát đó. Cho đến khi nào mà thành Phật là diệu giác, đẳng giác, chánh giác, đến khi nào diệu giác là thành Phật. Điều gọi là tam muội. Tam muội như thế có bốn thứ. Chánh định như vậy đó có bốn thứ. Một là từ sự ham muốn, hai là từ sự tinh tấn, ba là từ tâm niệm, bốn là từ trí tuệ. Bây giờ chỗ này Pháp Hòa cần nói rõ một chút ha. Bốn cái này đó, tại vì dịch ra thành là sự ham muốn, sự tinh tấn, tâm niệm, trí tuệ. Còn bốn cái này đó trong nhà Phật á gọi là tứ như ý túc. Bốn cái pháp như ý một cách đầy đủ. Người tu mình á, một là phải có dục như ý túc. Nhưng mà chữ dục theo nghĩa thường nghĩa là gì? Là muốn. Dục nghĩa là muốn. Nhưng mà người mà người ta không tu, người ta muốn gì? Muốn tiền, muốn ngủ, muốn ăn. Nhưng mà người tu mình là muốn tu, muốn giải thoát. Pháp Hòa ví dụ, hồi sáng này, tuần trước mấy Phật tử email cho Pháp Hòa tận ở Calgary, nói là tuần này chúng con muốn lên chùa tham dự Bát Quan Trai. Muốn chưa? Muốn rồi. Vì mình muốn cái tốt đó cho nên nhất định mình phải làm. Thì khi mình muốn như vậy thì cái bước thứ hai để thực hiện được là phải gì? Tinh tấn. Nè quý vị thấy không? Từ sự ham muốn là một nè, từ sự tinh tấn. Mà bây giờ á, quý vị muốn quá, muốn đi mà sắp xếp thời gian mọi thứ, lên xe đi được rồi, thì gọi là cái dục đó mình thành tựu chưa? Thành tựu rồi, nó như ý mình rồi. Rồi tinh tấn siêng năng, dù đường đi 3 tiếng đồng hồ mà 9 giờ sáng bắt đầu mà 5 giờ quý vị đã chuẩn bị quý vị đi, tinh tấn không? Tinh tấn. Bây giờ tinh tấn và cái điều mình muốn đó tới được chùa Trúc Lâm rồi, như ý đúng chưa? Như ý rồi. Thì bây giờ quý vị phát triển cái thứ ba nữa là gì? Phải tu tập, gọi là tư duy. Ngồi đây nghe pháp an trụ, không bị gì, mình đã gác hết mọi việc khác để về đây trong một ngày rồi, thì bây giờ cái làm cái thứ ba là gì? Tâm niệm như ý. Đến khi nào mình hết một ngày hôm nay tới ngày mai, trời ơi thiệt, ngày hôm nay tôi ở chùa tâm tôi không có suy nghĩ lo lắng gì hết, tôi theo thời khóa một cách miên mật, mặc dù thỉnh thoảng nó có một chút thoáng mệt nhưng mà rồi nó vượt qua được hết. Cái đó gọi là tâm niệm và đi đến trí tuệ, thì đó gọi là tứ như ý túc. Tứ là bốn, như ý là giống như những gì mình muốn, túc là đầy đủ. Bốn sự mong muốn đầy đủ đó là sự ham muốn, sự tinh tấn, sự tư duy, trí tuệ. Chúng ta gọi là tứ như ý túc, dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tư duy như ý túc, trí tuệ như ý túc. Bây giờ ai sống mà không muốn có trí tuệ? Ai cũng muốn có trí tuệ chứ. Bây giờ ví dụ bây giờ mình là người xuất gia nè, phát tâm đi xuất gia, được đi xuất gia là muốn đi xuất gia là dục như ý túc, mà được đi xuất gia cũng là dục như ý túc. Nhưng mà nếu mà được đi xuất gia rồi mà lười biếng không có chịu siêng năng thì nó ngay đó nó ngưng rồi. Phải tinh tấn, rồi phải tư duy, quán chiếu. Bất cứ cái gì mình học phải suy tư, phải quán chiếu để nó dẫn tới cái trí tuệ như ý túc. Bất cứ việc gì mình phải quán chiếu. Quán chiếu, thí dụ thôi giờ, ủa tại sao tôi bị một cái huynh đó, một cái đệ đó không thích tôi? Thay vì mình gây gỗ cái mình quán chiếu coi lý do gì. Từ cái quán chiếu sâu sắc mới thấy được các nguyên do, trí tuệ nó sanh ra, nó ô thôi tôi biết rồi, bây giờ tôi phải hành xử với huynh đệ này sao để cho huynh đệ này với tôi không còn những cái phiền muộn nữa. Đó. Thì nếu mà mình giải được cái đó thì cuộc sống mình như ý. Ai sống cũng muốn an lành hết á, không ai muốn phiền não hết á. Nhưng mà anh có biết tại sao anh bị người ta vậy không? Nếu mà anh tư duy quán chiếu, anh thấy rồi trí tuệ nó sanh rồi, anh thấy rõ ràng như vậy. Hồi trước tôi có làm gì nó đâu. Lúc nào cũng nói câu đó, tôi đâu có làm gì đâu. Tự nhiên tới hồi mà anh tư duy chút thì anh thấy không có gì tự nhiên, nó phải có cái gì trong đó. Cho nên trong này mới nói nè, điều tam muội như thế có bốn thứ. Người muốn có được cái chánh định như vậy phải đủ bốn thứ: dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tư duy như ý túc, trí tuệ như ý túc. Cái này đó nó nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Đây là giáo lý căn bản của nhà Phật không có nha. Mình mà nghe đi chùa mấy chục năm mà nghe pháp quá trời quá đất mà mình không nắm được mấy cái này á là mình chưa nắm được căn bản. Ví dụ bây giờ quý vị nghe pháp tứ diệu đế, quý vị biết là khổ đế, diệt đế, tập đế, diệt đế, đạo đế là tứ thánh đế, đúng không? Thì trong cái đạo đế là gì? Là con đường giúp cho mình hết khổ. Vậy thì con đường dẫn hết khổ là gì? Có 37 thứ. Nói gọn là nói 8 thứ là bát chánh đạo đó, là nói gọn. Chứ còn nói cho đủ là 37 thứ: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Pháp số thôi. 4, 5, 6, 7, 8. Nhớ vậy đó. 4, 5, 6, 7, 8. Giờ 4 gồm gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc. Nhớ không? 4, 5 nè. Ngũ căn, ngũ lực. Rồi 7 là gì? Thất bồ đề phần. 8 là gì? Bát chánh đạo. Ở trong Kinh Di Đà nói đó, cõi cực lạc mà chim cái gì, gió reo chim hót gì mà lúc nào chim hót ra cũng phát ra những tiếng hòa nhã, phát ra những pháp âm là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đó là nói về giáo lý của Đạo Phật đó, giáo lý căn bản đó. Chim hót mà còn thoát ra được giáo lý thì huống chi con người, nó hót cả ngày nó không ra gì chứ. Cho nên cõi cực lạc là Bạch Hạc nè, Khổng Tước nè, gì nữa, Anh Võ nè, Xá Lợi nè, Ca Lăng Tần Già nè, năm thứ chim. Ở cõi cực lạc có năm giống chim. Những giống chim á, Anh Vũ, Xá Lợi, Cộng Mạng, Ca Lăng Tần Già. Tứ Nhĩ Túc là một trong những phần gọi là 37 phẩm. 37 là lại mình cộng á, chứ còn chia ra là tứ niệm xứ là một nhóm rồi nè, tứ chánh cần là nhóm thứ hai nè, tứ nhĩ túc là nhóm thứ ba nè, ngũ căn nè là 4, là ngũ lực là 5 nè, thất bồ đề phần là 6 nè, bát chánh đạo là 7. Hoặc có 3 thứ từ nơi nghe, do suy nghĩ, do tu tập. Giờ đố đại chúng đó, ai biết ba cái này Phật, danh từ Phật học gọi là gì, pháp số gọi là gì? Suy nghĩ đi. Nghe nè. Suy là gì? Do nghe, do suy nghĩ, do tu tập. Ba cái này gọi là ba cái gì? Văn tư tu. Mà văn tư tu là gọi là gì? Tam gì? Tam hóa. Văn tư tu gọi là tam gì? Tam tuệ học. Tức là ba cái học để sanh trí tuệ. Văn tuệ, nói cho đủ nha, là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Thường thường ta hay nói gọn là văn tư tu, nhưng mà nếu cho nói cho đủ là văn tuệ. Bởi vì sao? Bởi anh nghe mà anh không có trí tuệ nghe đó, thì anh nghe xong anh phiền não. Bây giờ thí dụ bây giờ hàng ngày này, người ta nói xung quanh mình có không? Có, thiếu gì, nói cả ngày luôn, ngày nào cũng phải nghe. Nhưng nếu mình không có cái tuệ giác để nghe thì mình không có lọc được cái nào nên nghe, nào nên không, cái nào nên giữ, nào nên bỏ, thì nghe xong phiền não. Rồi, tư duy cũng phải có trí tuệ. Tại vì tư duy mà không có trí tuệ, tư duy hồi nó, người ta nói đường tư duy nẻo này sanh phiền não, phải vậy không? Ví dụ ta nói, ta gặp, ta nói một câu gì đó, mà nếu mà cái người mình tư duy đơn giản thôi, còn mình mà suy nghĩ nó nói móc tôi đó, cái là phải khổ không? Cái sao nói sao chị biết? Trời ơi, nó làm gì nó qua mặt được tôi? Tôi ăn muối nhiều hơn nó ăn cơm. Cái đó cũng dạng tư duy chứ gì nữa. Nhưng mà tư duy để sanh phiền não thì không phải là tư duy trí tuệ. Cho nên đời sống con người mình á, hằng ngày mình suy nghĩ những gì mình nghe, mình thấy, nhưng mà hãy suy nghĩ cái gì mà nó sanh ra cái niềm an vui, hỷ lạc cho mình, cho người. Có nhiều khi nói mình vui, người khác vui, cái trời đấy, trời sao nó nói vậy mà chị cười được hay vậy, gặp tôi giả cho nó. Mà người ta hoan hỷ, người ta nãy giờ ta không có gì hết á, mình tới mình đưa cái pháp của mình ra, mà cái pháp của mình không có đem lại cho người khác an vui gì hết. Nhỏ mà hổn gặp tôi hả, một bạt tay thôi là nú răng lẫn lộn. Thì cái đó thì cũng là một dạng tư duy, nhờ không phải tư duy trí tuệ. Cho nên văn phải tuệ, tư phải tuệ, rồi tu phải tuệ. Tu tuệ là sao? Hành là phải có trí tuệ trong khi hành. Hành mà không có trí tuệ càng hành càng khổ. đúng là khổ hạnh. Hạnh á, hành là mình phải làm cho đúng. Ví dụ quý bác lớn tuổi, mình tư duy mà mình nghe nói là thiền niệm Phật, nghe xong rồi mình tư duy, nhưng mà bây giờ mình tôi bệnh mà tôi đâu có ngồi dưới đất được, tôi ngồi trên ghế. À, tôi ngồi trên ghế tôi cũng tu được, miễn sao tôi đừng có dựa thôi, tại dựa hồi nó đi luôn. Cho nên là lúc nào mỏi quá tôi dựa một chút, nhưng mà hãy tỉnh là tôi ngồi thẳng. Cái thường quý vị nào mà ngồi thiền trên ghế đó, nhớ là phải ngồi xích ra một chút. Ngồi xích ra chi? Để xin lỗi, để cái lưng của mình á, cái bàn tọa mình á, nó nhích ra ngoài rồi thì hai cái bàn chân của mình á, nó để thẳng trên mặt đất. Cái cách mình thiền á, nếu mà ngồi trên ghế cũng không sao, nhưng mà hai cái chân nó phải nằm thẳng trên mặt đất. Còn nếu mình ngồi mà dựa là hai chân nó vậy nè, thấy không? Mà cái dáng này là dáng nhập định. Còn nếu mà hai mình nghiêng người mình ra chút á, để hai cái bàn chân mình nó bằng ở trên mặt đất á, là tỉnh. Cũng như mình ngồi trên đất đây, đây ngồi đây nè. Nếu mà người nào mà ngồi thiền ở trên cái bồ đoàn á, cái người phải ngã về trước một chút, để hai cái đầu gối nó chạm với mặt đất như vậy nè, ngồi mới được lâu. Chứ còn mà ngồi hết trên cái gối nó bực vậy nè, phải không? Hỏi tôi gì vậy, tôi lơ lửng. Mai mốt là ngồi lơ lửng, mà lơ lửng như vậy ngồi không có được lâu. Ngồi hồi là nó mỏi dữ lắm. Cho nên mình muốn ngồi được lâu á, là phải nhích nhõm người mình ra một chút. Mình ngồi có 1/3 cái gối thôi, chứ không có ngồi hết đâu. Cái gối ngồi thiền ngồi 1/1 thôi, để cái chiều cao nó đẩy cái mông, đẩy cái xương sống mình lên. Mà khi cái xương sống mình đẩy lên, cái người mình ngã trước chút vậy nè, hai cái đầu gối mình nó chạm dưới đất vậy nè, ngồi được lâu. Còn mà hai cái đầu gối nó lỏng lơ vậy là ngồi không ngồi hồi nó mỏi. Thì tư tuệ nghĩa là mình tu, mình suy nghĩ và mình hành. Mình phải biết sức khỏe mình, mình phải biết hoàn cảnh của mình, tu làm sao mà không cực khổ gì hết thì mới gọi là tu tuệ. Mà nếu mà mình tu mình nói không, Phật dạy rồi, một ngày phải 21 biến chú đại bi. Trời ơi, tụng mà niệm Phật phải xây về hướng Tây, rồi nhà xây cái khổ nổi cái hướng Tây ngay cái toilet. Sáng nào phải ngồi vô toilet. Hoặc là ngồi trước và đưa cái người mình. Thì như vậy đâu phải tu tuệ. Mấy đứa nói, ủa sao má không ngày bằng Phật mà ngồi hôm nay Phật ở hướng Tây con. Đó không phải tu tuệ. Và ngày hôm qua Pháp Hòa đi giảng bên Oregon, có một Phật tử mới nói, có một vị mới nói là một vị xuất gia đã nói với con là không được tụng kinh Pháp Hoa ở nhà, không được tụng kinh Địa Tạng ở nhà. À, nếu mà tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Địa Tạng ở nhà đó là cô hồn nó theo. Rồi một gia đình nữa thì hỏi là có một vị đó nói là không được tụng chú Đại Bi với tụng chú Vãng Sanh, tại vì tụng như vậy các vị Kim Cang rất là bực mình. Pháp Hòa nói, mình nói bụng, cái vị đó nghe hoài không thích bực mình, chứ Kim Cang nào bực mình, phải không? Tất cả cái đó là do mình không có văn tuệ, không có tư tuệ, cho nên dẫn tới tu không tuệ luôn. À, cho nên nói cho đủ là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, và ba cái đó gọi là tam tuệ học. Còn cái gọi là tam vô lậu học á, ba cái học làm cho mình không có rỉ ra những phiền não nữa, đó là giới, định, tuệ. Còn ba cái này gọi là văn, tư, tu. Và trong này mới dịch ra nè, trong này mới dịch là nếu mình có chánh định được á, là từ nơi mình nghe, từ nơi mình suy nghĩ, từ nơi mình tu tập, từ nơi ba pháp này dần dần mà sanh. Đó. Cho nên á, có nhiều vị á, mình sẽ hỏi, đặt một câu hỏi là ủa, tôi nghe nói nhà Phật tu có trí tuệ, vậy thì trí tuệ từ đâu sanh? Trí tuệ từ đâu sanh? Thì mình phải nói cho người ta biết, trí tuệ từ ba cái này nè: từ văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Người muốn có trí tuệ là phải có cái này. Mình phải học, học rồi mình tư duy, mình ứng dụng. Ví dụ Pháp Hòa nói với mấy chú mấy thầy đi các trường Phật học cũng vậy, học. Nhưng mà mình đem về đây là mình lọc lại cái nào nó phù hợp với quốc độ của mình, với chúng sanh cõi của mình, thì mình ứng dụng cái pháp đó. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca thị hiện ở cõi Ta Bà, Mà ta bà là có những chúng sanh, mà chúng sanh thì họ sống theo cái thất tình lục dục, theo ngũ dục, thì buộc lòng Phật phải giảng đạo nghĩa đạo lý vợ chồng, Phật phải giảng này kia. Nhưng mà nếu về cực lạc thì có chuyện đó không? Không có, thì mắc chi đem chuyện đó lên đó giảng. Vậy cõi nào chúng sanh sống kiểu nào thì mình nói kiểu đó. Ở cực lạc ta không có đời sống vợ chồng thì mắc chi giảng chuyện vợ chồng. Ở cõi ta bà này chúng sanh họ còn sống theo kiểu vợ chồng. Có nhiều người quan niệm đó, nhà Phật không được nói mấy chuyện trần tục. Bây giờ á, anh không nói nó cũng sống theo kiểu vậy. Nhưng mà họ không nghe được đạo lý, họ sống trần tục hơn. Bây giờ mình nói cái đạo lý cho họ nghe để họ sống trong trần tục và họ giảm cái trần tục. Họ vẫn có vợ chồng nhưng mà họ không làm cái chuyện sai quấy với chồng vợ họ, thì mới gọi là Phật giáo chứ. Phật giáo nghĩa là giáo dựa chỉ dạy cho con người sống theo đạo lý tỉnh thức. Ví dụ như giờ cái người đó bệnh thì mình phải đi đến nói cho cái người đó cái gì mà phù hợp với cái bệnh của họ. Người ta bệnh sắp chết rồi, ồ bác có thể thao không bác? Con thể thao mỗi ngày 2-3 tiếng bác con khỏe. Trời đất ơi, người ta sắp chết rồi. Anh lỡ nói chuyện thể thao, thể dục. Thì cái đó là mình nói không có phù hợp. Cho mình phải biết đối tượng chúng sanh để mình nói pháp. Có những nơi á, mình cũng muốn nói lắm nhưng mà không phải chỗ mình nói. Mình nói không khéo ta nói trời ơi hết chuyện giảng đạo vô đây giảng. Ví dụ như vô tiệm nail mà ngồi giảng đạo. Ở đây chỉ làm leo thôi. Còn thí dụ có nói một hai câu, hoặc nếu người ta thích cái đó, người ta mong cái đó mình mới nói. Chứ còn chỗ mình ta không có mong cầu cái đó mình nói, thành ra cái pháp này mình nói không đúng chỗ, gọi là phi thời xứ. Nói không đúng lúc là phi thời, nói không đúng chỗ là phi xứ. Chữ phi là sai. Thí dụ mình ăn mà không đúng cái giờ ăn là phi thời, tụng kinh mà không đúng giờ đại chúng ta tụng là phi thời, nói mà không đúng lúc mà phải nói là phi thời. Rồi dù không có cái chỗ để mình nói là phi xứ, không phải cái chỗ mình nói. Từ nơi ba pháp này dần dần mà sanh lại có ba thời, nghĩa là từ lúc sanh khởi tạm dừng tăng trưởng. Đấy, ba cái thời để mà mình tăng trưởng sự tu tập á, là từ lúc mình khởi, dừng lại hay là diễn biến đó, cho đến khi nào nó tăng trưởng liên tục. Ví dụ ở đây có những vị nào mới có, tất cả chúng ta ngồi đây là ai cũng có những ngày khởi đầu đi chùa học pháp hết, có không? Đó, mới đầu vô nghe như nghe sấm vậy, nó không biết gì hết trơn á. Nhưng mà bắt đầu từ từ nghe riết cái quen dần với những cái từ Phật học là cái gì đó, phải không? Rồi bây giờ cái mê muội của mình nó dừng lại rồi, bây giờ nó đi tới cái mức độ tăng trưởng. Cho nên mình tu á, nó có cái dừng nha. Trước hết là dừng cái mê lầm, mà trưởng tăng cái gì? Tăng cái chánh kiến. Hồi xưa mình mê tín dữ lắm, mê tín lắm. Chụp hình không dám chụp ba. Ê, mà nếu mà lỡ chụp ba tôi nhảy ra cho chụp hai rồi tôi thà hy sinh, tôi cũng có tấm hình nào, chứ không thôi để tôi đi. Lỡ tôi vô đó tôi làm người thứ ba đó, dạng mê tín đó. Đi mua vé máy bay mà phải lựa ngày, phải coi lịch rồi mới dám mua vé. Tất cả những cái hình thức đó, khi mình biết tu tập là mình dừng lại cái điểm đó. Bây giờ cái chánh kiến mình nó sanh. Không có cái gì qua cái phước với cái đức. Thí dụ mình nói là gì đó, phong thủy có không? Có. Nhưng mà phong thủy tốt không bằng tâm tốt. Tại vì nếu như cái tâm mình bất thiện, Khổng Tử cũng nói nha, Khổng Tử nói vậy đó, tâm mà bất thiện phong thủy vô ích. Khổng Tử nói thế. Cho nên người một cái người mà một bậc thánh thôi, chứ đừng nói là Phật. Cho người nào mà sống với bát chánh đạo đi, có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh tuệ, không có bao giờ bị những cái, hoặc là nếu có đi nữa nó cũng sẽ giảm. Bởi vì Mình sống mình biết giảm nghiệp mà, mình nói năng mình có chừng mực mà, thì làm sao mình tạo nghiệp, tạo oan gia quán thù được. Thì Khổng Tử cũng nói vậy: tâm bất chánh, phong thủy vô ích. Thiện nam tử, trong dục giới có chủng tử tam muội. Chủng tử tam muội là chủng tử gì? Chủng tử tu thiền. Cái dục giới là cõi mình nè, cõi mình đang sống là cõi dục giới. Thưa đại chúng, con thú nó có phải trong dục giới không? Dục giới luôn. Nghĩa là loài nào sống mà hằng ngày con người vẫn, cái loài đó vẫn khởi tâm muốn, thì đều là nằm trong dục giới hết. Thì trong cái dục giới này, con người mình nằm trong dục giới vẫn có chủng tử tu thiền. Đó, bằng chứng là mình ngồi thiền 30 phút mình có định được 5 phút mà. Rồi mình đi chùa lâu năm, mình ngồi ngày chút một chút, về nhà mình cũng ngồi. Bây giờ mà mình định được 20 phút. Bây giờ mình không có định được gì, nhưng mà trong lúc mà mình chắp tay, mình khấn Phật, mình xin Phật cho mình gì, định dữ lắm. Lúc đó là ai nói gì nói, hình như mình không có bận nhiều, tại vì mình đang xin. Lúc đó mình định dữ lắm. Vậy thì cái chủng tử định đó, nó có trong cái cõi dục này. Trong dục giới, Đức Phật nói như vậy đó là để cho chúng ta biết rằng á, đừng có nói rằng tôi không có tu được. Có nhiều vị nói: trời ơi, tu không được đâu, tâm tôi còn loạn lắm. Hồi xưa loạn mà không biết loạn là loạn thật á. Còn bây giờ biết mình loạn là bắt đầu có định rồi đó. Anh có định, bắt đầu có định cho nên anh mới biết anh loạn. Thí dụ như chừng nào mình nói là: trời ơi, tôi coi vậy chứ tôi còn dở lắm. Đấy, cái người nào mà nói được vậy là bắt đầu hay rồi đó. Biết mình dở là giỏi. Còn có nhiều người dở mà không biết dở, nói sao tôi gì cũng biết đó. Thì cái này là mình chọc cho chúng ghét, mà rốt cuộc chẳng được gì hết. Thế mình khi mình biết mình, cho nên hồi xưa người ta có câu á: càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở. Và cái câu đó là để nói là người người sống trong đời là mình lúc nào mình cũng có một cái dừng lại để mình thấy. Càng học càng thấy mình ngu mà thiệt. Mình nghĩ là mình biết, tới hồi mình đọc trong sách vở ra mình thấy trời ơi, cái biết của mình nó giống như là một hạt cát vậy đó. Mà trong khi đó là cái biển trí tuệ như núi, như biển, mà mình cứ nghĩ là mình biết, mà rốt cuộc cái biết xưa nay chỉ là một chấm thôi. Trong dục giới có chủng tử tam muội, do nhân duyên chủng tử ấy được ba thứ bồ đề. Do cái nhân duyên chủng tử thiền đó đó, cho nên mình tăng lên, mình kết duyên được với ba thứ bồ đề. Ba thứ bồ đề là gì? Trong kinh này có nói, nhưng mà nói lúc đầu á, và mình đã tu chứng cao rồi cho nên đọc đâu quên đó. Ba thứ bồ đề là gì? Bồ đề của thanh văn, bồ đề của duyên giác, bồ đề của Phật. Ai cũng có cái tâm tốt. Nói ví dụ vậy đi, ai cũng có tâm tốt. Nhưng mà tâm tốt của một con người bình thường, tâm tốt của một người tu, tâm tốt của một vị Bồ Tát. Đó, mình ví dụ vậy đó. Ví dụ tâm tốt của một người thường á, là thấy khổ là giúp. Nhưng mà nó hơi cà chấn, cà chua, dẹp, không cúng nữa. Đấy, cũng là tâm tốt, mà tâm tốt của người thường thôi. Nhưng mà tâm tốt của người tu á, nó không tốt với mình, thôi nhịn nó một chút đi, kệ, ráng chút nữa đi. Cái, nhưng mà ráng tới 3 lần, 10 lần thôi ngưng, không giúp nữa. Nhưng mà tâm tốt của Phật thì khác, cỡ nào thì cũng giúp hết. Thì bồ đề cũng vậy, bồ đề của thanh văn, bồ đề của duyên giác, bồ đề của Phật. Sự giác ngộ của thanh văn khác với giác ngộ của duyên giác không? Pháp Hòa ví dụ. Thanh văn là gì? Thanh văn là người phải nghe pháp mới hiểu. Ví dụ trong kinh này quý vị đọc quý vị đâu hiểu đâu. Nhưng mà nhờ Pháp Hòa giải thích, mặc dù chưa phải là cái nghĩa rốt ráo trọn vẹn, nhưng mà ít nhất cũng khai mở cho mình bựng chút gì đó. Thì mình là thanh văn đó. Mình là thanh văn nghĩa là mình nhờ nghe giảng giải mình mới ngộ nhận ra được một cái gì đó. Cái đó là ồ, từ đó phát tâm tu. Vì thế cái tu của mình là do người khác thuyết nói cho mình nghe. Ví dụ như nào giờ mình không thấy lợi ích của bố thí, tự nhiên bữa đó nghe người khác nói ý nghĩa bố thí, lợi ích bố thí, phát tâm bố thí. Vậy thì mình bắt đầu có sự giác ngộ bồ đề, nhưng nghe người ta nói mới hiểu, chứ còn trước đó không biết. Rồi bây giờ nói giác ngộ của duyên giác nè. Duyên giác là không có ai nói gì cho họ nghe hết á, tự họ thấy cái khổ của người khác tự họ giác ngộ, tự họ thấy cái điều đó sai quấy họ giác ngộ. Vậy thì giữa duyên giác với thanh văn cái nào cao? Duyên giác cao hơn, tại vì không cần ai nói mà tự mình thấy cái đó. Còn thanh, còn giác ngộ của Phật chẳng những không nghe không thấy, nhưng mà các ngài chỉ cần tư duy về cái đó vẫn thấy được cái gốc khổ của nó. Cho nên cái giác ngộ của Phật là giác ngộ cao. Ví giống như Đức Phật á, ngài ngồi một chỗ, ngài tư duy thiền định mà ngài thấy được những thế giới khác, và ngài thấy được những cái tinh vi của mọi pháp. Cho nên mình gọi Đức Phật là bậc chánh biến tri, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, theo cái cách tụng của bên Nam Tông. Mỗi lần ta tụng ngài là bậc A-la-hán cao tột, được chứng quả chánh biến tri, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Như vậy thì chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng có bồ đề chứ, nhưng mà bồ đề của chúng ta là bồ đề của thanh văn. Thỉnh thoảng có bồ đề của duyên giác, thấy cái đó nhận biết giác ngộ liền. Giống như có cái cô đó, cô thấy chị của cô có chồng xong rồi có con, trời ơi mệt mỏi vô cùng. Vợ chồng thì lục đục, mà có một đứa con mà lo không nổi, rồi đủ thứ chuyện hết. Cái cổ thấy như vậy, cái cổ duyên giác liền, thôi con ở vậy cho nó khỏe đi. Hoa nhiều khi nó nở nhiều, nhiều cái hoa đẹp lắm nhưng mà trái nó chua lắm. Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua. Có nhiều lúc cái hoa nó rất là hương, nó rất nồng nhưng mà trái nó rất chua, nó không ngọt như mình nghĩ. Thì cái người đó là duyên giác, mình ví dụ vậy. Do nhân duyên chủng tử ấy được ba thứ bồ đề, tam muội như thế có thối thất đình trụ tăng trưởng. Đấy, tuy thỉnh thoảng mình thấy vậy đó, nhưng mà có lúc rồi cũng dừng lại đó, không có phát triển hơn. Rồi có khi còn muốn thối chuyển nữa chứ, có khi muốn thối lui nữa đó. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng là, thí dụ mình tu á, mà hôm nào mà mình thấy là trời sao mình mệt mỏi, mình có vẻ như muốn thối lui đó, nhớ tu là nếu tâm bồ đề không được tăng trưởng thì dứt khoát không để nó thối lui. Mà lỡ như mệt mỏi nữa đó thì cấm cái sào lại, giống như chiếc thuyền á, mình cấm lại cột cái thuyền đó đi, hãy mà thả lỏng sợi dây thì nó đẩy gió, nó đẩy cái thuyền mình lui, lát đi lại mệt lắm. Bây giờ đi không nổi nữa, không cấm chèo cột thuyền lại đó. Trường hợp ví dụ như hôm nào mệt mỏi đó, giờ tôi không muốn làm điều đó nữa, thôi tôi dừng cái này, thà là tôi dừng vậy đi, rồi tôi trụ ở đó một thời gian cho tôi tỉnh táo, rồi tôi bình an, rồi tôi tiếp tục, chứ không nên thối chuyển thối lui. Ví dụ gần đây có một cái em nhỏ nó đi học nè, mà bây giờ nó học mà nó thấy khó quá, nó muốn bỏ cuộc. Thì nó lên nó gặp Pháp Hòa, thì Pháp Hòa mới nói nó vậy nè: bây giờ á, con mà bỏ học á là coi như con mất hết lớp. Bây giờ con cảm thấy là con không đủ sức, con theo nhiều môn quá, thì bây giờ con bỏ bớt một vài môn đi. Thí dụ bây giờ con lấy 5 môn học nổi, con lấy 2 môn thôi, rồi con chú tâm trong suốt 6 tháng hay một cái semester này, con chú vô 2 môn đó, con học lấy xong điểm của 2 môn này rồi thì con lấy thêm 2 môn nữa. Thà là con vẫn đi học, thứ nhất là để keep cái siêng năng đi học của mình mỗi ngày, thứ hai là tâm mình nó không bị tán loạn nhiều môn, nó chú tâm như một môn hai môn, rồi khi nào con lấy đủ điểm cho môn hai môn này rồi con thêm hai nữa. Chứ bây giờ gì năm môn rớt hết cái bỏ cuộc cái là giống như là bỏ chèo bỏ thuyền lui rồi. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ con chú tâm vô hai môn thôi, rồi học cho hết đi rồi con hai môn nữa, thấy không? Thì giống như là còn ví dụ như đứa giờ qua bên Mỹ cái con mấy đứa nó bị stress quá trời, nó học sao nó bị stress. Pháp Hòa nói học để thông minh, để phát triển, rồi để đi làm mà rốt cuộc học sao mà càng học càng stress. Pháp Hòa nói trường hợp nếu mà đối đế nữa, sau khi mình học xong rồi con có thể break. Thường thường nhiều đứa nó học xong high school rồi nó break một năm, nó tịnh dưỡng một năm để nó thoải mái, nó đi làm rồi nó thoải mái cái đầu óc một chút, rồi bắt đầu nó đi vô nó học tiếp đại học hay là college hay cái gì đó. Thì Pháp Hòa mới nói cũng giống như thầy ở đâu lúc khuya thầy làm việc á, thầy cái đầu thường làm việc, mình làm việc cái đầu nhiều hơn mà. Mà khi mà mình thấy rằng cái đầu mình mà bắt đầu nó mệt mỏi rồi là mình đi ra ngoài mình hít thở. Ví dụ ban ngày thì mình ra ngoài mình hít thở không khí, có nhiều lúc mà đi xuống đi lên làm này làm kia để chi, để nó hoạt động tay chân và cái đầu mình nó khỏi cái phạm vi mình đang làm. Chút xíu sau thoải mái rồi mình trở vô mình ngồi làm lại. Chứ còn bây giờ mình cố vùi vô đó đó nó cũng chẳng đi tới đâu, mà cốt cuộc rồi cái việc của mình nó không được gì hết. Thì mình tu hành cũng vậy. Ví dụ nữa, ví dụ hôm nào mình thối tâm, cái bà đó, cái ông đó ông chọc cho mình buồn quá không muốn đi chùa nữa, là ông đó ông đẩy mình lui rồi đó. Bây giờ mình có thể xin đó, con xin nghỉ 2 tuần 3 tuần để cho tâm con lắng xuống, sau 2 3 tuần rồi tiếp tục. Chứ không vì cái lý do gì mà mình bỏ, tại vì ngay từ đầu đâu phải vì được người đó mình đi. Thì hôm nay vì người đó mình lui là mình dở. Cho nên đó, quý vị cứ nhớ là mình tu cũng giống như là mình đi trong biển, đi tìm châu báu mà lỡ gặp dạ xoa la sát đó, nhớ không? Ở trong phẩm kinh nào nói cái đó? Kinh phổ phẩm phổ môn đó. Đi tìm châu báu mà gặp dạ xoa la sát mà hù dọa mình đó, mà nếu mình trở về mình niệm Quan Âm á, là mình sẽ không còn bị cái nạn đó đó. Dạ xoa la sát là gì? Là phiền não, là những khủng bố mình đó. Nếu mình trở về mình niệm Quán Âm, tức là mình quay trở về với chính mình, mình quán lại mình, mình niệm lại mình coi mình vì cái gì mà mình phát tâm tu học. Bây giờ nếu mình bỏ cuộc là châu báu bị mất, không? Mà dạ xoa la sát chỉ một khúc nào thôi, vượt cái khúc này thì sẽ đi tới dạ xoa, đi tới cái chỗ để châu báu. Thế đại chúng là bây giờ mình ví dụ như mình đi xuống bếp để ăn cơm thôi. Nếu mình ngại 8 cái nấc thang đi xuống dưới là chẳng bao giờ mình có cơm ăn. Ví dụ vậy đó. Và ngược lại ví dụ như mình đang ở dưới đất, mình nói tội tôi ngại còn có 4 nấc thang nữa tôi không lên đâu, thì không bao giờ lên tới chánh điện. Mình biết là chánh điện nó ở sau 8 nấc thang. Đi được 4 nấc rồi, mệt quá, dựa vô vách thở một chút đi, đứng thở hồi cho nó khỏe đi, rồi lần thêm 4 nấc nữa là lên tới chánh điện. Nó thôi 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 tôi mệt quá, thử tôi đi xuống. Đi xuống nghỉ khỏe cái nó thôi tỉnh tôi đi lên. Đi lên được 4 nấc cái sao mệt quá cái đi xuống. Bị sức khỏe mình đi được có 4 nấc à. Mà nếu như mình đi tới 4 nấc rồi mình không tiếp tục nghỉ để còn 4 nấc nữa là không bao giờ mình tới. Nó thôi thôi tôi mệt quá, thôi tôi đi xuống. Xuống cái nghỉ khỏe cái ra khỏe rồi thấy người ta đi cũng đi theo. Lên tới 4 nấc là hết sức. Cứ suốt cuộc đời mình cứ rong chơi giữa 4 nấc, có phải không? Thì không tiến được. Còn nếu như mà mình 4 nấc đó mình mệt thì mình cắm xào lại ngay đó, trưởng dưỡng cho nó khỏe rồi mình đi lên. Thế thì chúng ta tu hành là như vậy. Quý vị đọc trong Kinh Di Đà quý vị cũng thấy cái đó. Tứ biên giai đạo, 4 cái nhớ trong kinh nói câu đó không? Bốn phía đều là có những cái thèm đi lên. Thì tứ biên giai đạo là gì? Bốn phía đều là có những cái đường lên. Thì chỉ cho bốn cách niệm Phật. Thứ nhất, trì danh niệm Phật. Nam mô di Phật, nam mô di Phật, đó là trì danh niệm Phật. Niệm Phật mà tâm bị tán loạn quá, để cái hình Phật trước để quán tưởng Phật. quan tướng, nhìn cái tướng Phật để tâm đừng loạn. Rồi đến khi nào mà Phật không có nữa, nhắm mắt lại, hình ảnh Đức Phật vẫn giữ tâm bình định là quán tưởng niệm Phật. Rồi đến khi nào mình bất cứ ngồi đâu, câu niệm Phật vẫn nhẹ nhàng trong tâm mình đi ra, gọi là gì? Gọi là cứu cánh hay là tam muội niệm Phật. Đó là bốn cách niệm Phật. Đây là bốn cách, đó là bốn cách thu gọn đó nha. Còn nếu mà nói rộng ra là 12 cách niệm Phật. Niệm Phật có 12 cách. Mấy cô mà cầm sâu chuỗi mà niệm vậy nè, lần lần vậy nè, kêu là cái gì? Tiếng Việt là lần chuỗi niệm Phật. Thì tiếng Hán gọi là sổ châu niệm Phật. Bây giờ tôi niệm mà không có sâu chuỗi, tâm tôi loạn lắm, tôi phải có sâu chuỗi. Nam mô về Phật tôi bấm hộp, Nam mô về Phật tôi bấm hộp, Nam mô về Phật bấm hộp. Mà con tôi nó vô tới mà tôi muốn chỉ cho nó đồ ăn, chỉ xong mà tay tôi vẫn vậy nè, sổ châu niệm Phật. Nhưng mà hễ mà mình thấy cái gì là bắt đầu loạn lên. Nhất là mấy cô mà đang niệm Phật mà gặp con cháu nó về là kêu nó đi ăn đó nghe, là bắt đầu tay chuỗi mà tay ra dấu. Sổ châu niệm Phật là lần chuỗi niệm Phật. Mỏi chân quá ngồi lâu không được, đi từng bước. Bước chân trái A Di, bước chân phải Đà Phật. Cứ như thế mà đi mấy bước, vừa tập thể thao vừa niệm Phật, vừa làm cho cái chân mình nó hoạt động. Cái này gọi là kinh hành niệm Phật. Nhưng mà căn bản nhất là bốn cách. Thì trong kinh Di Đà nói là tứ biên giai đạo, bốn phía đó đều có kim ngân, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Trong kinh Di Đà nói tứ biên giai đạo, kim ngân, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Ở dưới đáy của ao sen toàn là cát vàng. Ở trong chiều sâu tận cùng của tâm của chúng ta, làm sao từng cái tâm niệm nhỏ nhất nó khởi lên cũng phải là cát vàng, chứ không phải là, nếu mà có đi nữa cũng phải là cát vàng, chứ không thể là những cái cát thường tình được. Một ý nghĩ nhỏ mình khởi lên cũng phải là những ý nghĩ thánh thiện. Tận đáy ao sen toàn là cát vàng, nghĩa là tận tấm lòng, tận cái trái tim, tận lòng của chúng ta, tận đáy lòng của chúng ta phải có những cái tâm niệm đó. Thôi mình dừng đây, chiều học tiếp.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ, nguyện hồng Phật đạo vô lượng.